kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, nếu thấy mình có những biểu hiện như là da xanh xao, tim đập mạnh, thường hay hoa mắt, ù tai và suy giảm trí nhớ, chúng ta hãy nghĩ ngay đến việc là mình đang bị thiếu máu. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những triệu chứng cũng như là những điều cần lưu ý về bệnh thiếu máu. Đầu tiên đó chính là những triệu chứng liên quan tới bệnh thiếu máu như là rụng tóc. Khi mà bị thiếu máu, phần chân tóc của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Bị thiếu dinh dưỡng, chân tóc sẽ dễ yếu và dễ bị tổn thương hơn, khiến cho tóc bị rụng. Nếu không khắc phục kịp thời có thể dẫn tới bệnh hói đầu. Thứ hai đó chính là thường xuyên mệt mỏi. Mệt mỏi kiệt sức là một triệu chứng phổ biến của những người thiếu sắt. Cảm giác mệt mỏi là do cơ thể của chúng ta thiếu sắt để tạo nên protein gọi là hemoglobin trong hồng cầu, giúp vận chuyển máu từ phổi lên tới các bộ phận khác. Khi mà cơ thể của chúng ta thiếu hemoglobin, nghĩa là các mô cơ thiếu lượng oxy cần thiết, dẫn đến tình trạng mệt mỏi và chân tay rã rời. Thứ ba đó chính là da nhợt nhạt. Hemoglobin trong hồng cầu là yếu tố giúp cho da khỏe mạnh, hồng hào. Nếu thiếu sắt, cơ thể của chúng ta không sản sinh đủ lượng hemoglobin cho các hồng cầu. Không chỉ khiến cho da nhợt nhạt mà các bộ phận khác như là môi, lợi và móng tay cũng có màu sắc nhợt nhạt, không được hồng hào. Thứ tư đó chính là khó thở và tức ngực. Nếu chúng ta thường xuyên cảm thấy khó thở, tức ngực khi phải vận động như là chạy bộ, mang vác vật nặng, leo cầu thang hoặc là thậm chí chỉ đi bộ thì chắc chắn chúng ta đang bị thiếu máu. Thứ năm đó chính là tim đập mạnh. Nhịp tim bất thường thường xuyên có tình trạng đánh trống ngực, loạn nhịp, có tiếng thổi, giãn to và thậm chí là suy tim là một triệu chứng khác chứng tỏ là chúng ta đang bị thiếu máu. Và thiếu máu cũng liên quan tới việc móng tay yếu, dễ gãy. Không chỉ là biểu hiện ban đầu của thiếu sắt mà là biểu hiện chúng ta đang bị thiếu máu. Và vấn đề thứ hai chúng ta tìm hiểu đó chính là những thực phẩm mà những người bị thiếu máu không nên sử dụng. Đầu tiên đó chính là thực phẩm chứa canxi. Một trong những nguyên nhân chính của thiếu máu đó chính là thiếu sắt. Những người bị thiếu máu do thiếu sắt được khuyên là nên tránh những thực phẩm giàu canxi, vì canxi cản trở hấp thu sắt trong cơ thể, do đó làm bệnh trở nên nặng hơn. Những thực phẩm có chứa nhiều canxi bao gồm sữa, các sản phẩm từ sữa như là phô mai, sữa chua và các loại hạt, chuối. Thứ hai là thực phẩm và đồ uống có tannin. Cơ thể của chúng ta sẽ bị ức chế hấp thu chất sắt khi sử dụng với trà, bởi vì trong thành phần của trà có chứa axit tannin. Khi vào trong đường tiêu hóa của cơ thể để kết hợp với sắt tạo thành hợp chất không hòa tan, niêm mạc ruột non sẽ không thể hấp thụ chất này, từ đó việc hấp thu chất sắt cũng sẽ gây cản trở, cơ thể sẽ làm giảm việc tổng hợp hemoglobin khi thiếu sắt, khiến cho các triệu chứng thiếu máu trở nên trầm trọng hơn. Thứ ba đó chính là thực phẩm chứa gluten. Những thực phẩm giàu gluten nên tránh dùng cho những người bị thiếu máu. Ở một số người, Gluten gây tổn thương cho thành ruột, cản trở hấp thụ sắt và axit folic. Cả hai chất này đều rất cần thiết để sản sinh ra tế bào hồng cầu. Gluten được tìm thấy chủ yếu trong mì ống, lúa mì, lúa mạch đen và yến mạch. Thứ tư đó chính là cà phê. Chất phenol trong cà phê sẽ kết hợp với sắt của cơ thể để tạo thành muối khó phân giải, từ đó làm khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể bị ức chế. Cà phê là một loại đồ uống không thích hợp đối với những người bị thiếu máu. Chúng ta hãy thay thế cà phê bằng nước cam nếu muốn có một loại nước uống nào đó. Cuối cùng đó chính là chất phụ gia thực phẩm. Phụ gia thực phẩm được xem là một yếu tố đặc trưng trong việc cải thiện hương vị của món ăn, làm hài lòng thực khách. Tuy nhiên, việc lạm dụng chất phụ gia trong quá trình chế biến món ăn có thể khiến lượng natri trong cơ thể tăng vọt lên, dẫn tới cao huyết áp, dễ gây đột quỵ, thiếu máu não. Hãy hạn chế sử dụng loại thực phẩm này khi mà chúng ta đang bị thiếu máu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những vấn đề liên quan tới việc thiếu máu. Hy vọng qua bài sức khỏe trên, chúng ta đã biết cách để phát hiện ra bệnh thiếu máu trong cơ thể mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tránh một số loại thực phẩm nhất định để việc hấp thu chất sắt không còn bị ngăn cản và bệnh thiếu máu của chúng ta sẽ được cải thiện. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa mang tâm sự. Kính thưa quý ông bà chị em, nhiều người nghĩ rằng Kinh Thánh là cuốn sách nói về đạo đức, nói về tôn giáo. Tuy nhiên, điều mà làm cho mọi người trên thế giới chúng ta ngạc nhiên là Kinh Thánh có khả năng đọc được tương lai của nhân loại. Trong sách Ê-sai đoạn 46, từ câu 9 đến câu 10, Kinh Thánh nói rằng ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Và trong A-mốt đoạn 3 câu 7 thì viết rằng Ngài tỏ sự kính nhiệm Ngài ra trước cho tôi tới Ngài là các đấng tiên tri. Chúa đã dùng các tiên tri viết ra Kinh Thánh, và Đức Chúa Trời tỏ ra cho mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nhân loại. Trong Giăng đoạn 14 câu 29, Kinh Thánh Tân Ước thì lại ghi rằng ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến. Ai trong chúng ta có thể biết được thời tiết mưa bão ở trong vài năm về sau? Dầu các đài khí tượng với các thiết bị tối tân nhất cũng không thể nào dự báo được chính xác trong nhiều năm, nhưng Kinh Thánh đã khẳng định một cách rõ ràng các biến cố của lịch sử nhân loại. Nếu chúng ta thấy rằng những lời tiên tri trong Kinh Thánh không được ứng nghiệm, thì làm sao chúng ta khẳng định được rằng Kinh Thánh đến từ Thượng Đế, đến từ Đức Chúa Trời, để chúng ta có một quan niệm về tầm vóc cũng như mức quan trọng của những lời tiên tri trong Kinh Thánh? Chúng ta sẽ điểm sơ qua một số lời tiên tri mà Kinh Thánh có đề cập. Ai trong chúng ta chắc cũng biết về Babylon. Babylon, một đế quốc đạt đến cao điểm của vinh quang vào năm 600 trước Chúa. Ở trong các sách lịch sử của con người, bao giờ cũng ghi đến Babylon là một đô thị huy hoàng nhất trong các đô thị thời cổ. Babylon được xây ở bên bờ sông Euphrates, trong đồng bằng Mesopotamia phì nhiêu. Đây là một thành phố có dân số hơn 1 triệu người, có hệ thống dẫn thủy nhập điền rộng lớn, có nhiều sông đào, đem lại một nguồn cung cấp thực phẩm dường như được gọi là vô tận. Và vườn treo của Babylon được nhân loại xếp rằng một trong 7 kỳ quan của thế giới. Xe 4 ngựa dễ dàng chạy trên những bức tường thành to lớn. Những cửa cổng nặng nề của Babylon là sự kiêu hãnh của dân chúng, là sự khiếp sợ đối với kẻ thù. Không có một đô thị nào có thể chiếm được và quỷ phá được Babylon. Dầu vậy, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Ê-sai sống 200 năm trước khi mà Babylon suy tàn. Kinh Thánh đã dự ngôn về sự sụp đổ của Babylon. Ở trong sách Ê-sai đoạn 13 câu 19, viết hàng trăm năm trước khi Babylon suy tàn, Kinh Thánh viết như sau: Babylon sẽ giống như Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Những lời tiên tri khác đã mô tả về hình ảnh một sự hoang vu hoàn toàn không thể đảo ngược được xảy ra cho Babylon. Trong sách Ê-sai đoạn 13 câu 20, nó sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 51 câu 26 và câu 62 cũng ghi ngươi sẽ là hoang vu đời đời. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 50 câu 13, nó chỉ thành nơi hoang vu cả. Kính thưa quý ông bà chị em, ngày nay trong quyển sách Trung Đông của tác giả Moreton, ông là một trong vô số du khách đã thăm viếng nơi đổ nát của Babylon cổ xưa, ngày nay thuộc xứ Iraq. Ông viết rằng sự đổ nát ở cách thành Bát-đa 60 dặm về phía nam trong cuộc hành trình phải mất 3-4 tiếng đồng hồ. Tôi biết rằng chúng tôi đã tới gần khi vượt qua con đường xe lửa duy nhất ở trên cát và thấy có một bảng bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh: Babylon, hãy dừng lại. Vùng này bằng phẳng và trơ trụi, chẳng có một đặc điểm gì chạy mãi tới chân trời, ngoại trừ về hướng Tây, con sông Euphrates chảy giữa những hàng cây nhỏ hẹp. Bạn không nhìn thấy con sông nhưng chỉ nhìn thấy những hàng lá xanh chạy dài nhiều dặm. Ngay cả nước không còn ở Babylon nữa, vì trong thời cổ xưa con sông này chảy ở phía Tây, đem lại tiếng nước chảy và mùi thơm của hoa lá, như là để tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, là Babylon sẽ không còn dấu vết gì của sự sống. Nên sông Euphrates đã tự tìm lấy một con đường khác đi theo tất cả sự sống. Và khi chúng tôi lang thang trên những gò đống hẻo lánh và lặng lẽ, ngoại trừ tiếng vo ve của ông rừng và ông vò vẽ, và tôi nghĩ đến sự ứng nghiệm hoàn toàn của lời tiên tri của Kinh Thánh trong sách Ê-sai: quả thật, ngày nay Babylon giống như Sodom và Gomorrah, và Babylon không còn gì nữa. Kinh Thánh cũng tiên tri về Ai Cập. Kính thưa quý vị, nếu trong lịch sử thì Ai Cập là một trong những đại danh từ huy hoàng, không có một vùng đất nào lại có nhiều hào hứng, quyền bí và quyền diệu như Ai Cập. Là vùng đất của kim tự tháp, của những tượng đá khổng lồ, của những tượng mình sư tử. Và chúng ta biết sông Nin, quê hương của các ngành nghệ thuật thời trang xa hoa và huy hoàng không đâu sánh kịp. Ai Cập đã tiếp tục xuyên qua các thời đại như một kỳ quan và sự giàu có bất tận. Ai mà không biết tới sự thịnh vượng của Ai Cập, những lúa mì, lúa mạch, các nguyên liệu làm giấy thời cổ xưa. Về mặt phòng thủ quân sự, người Ai Cập đã được bảo vệ một cách độc đáo. Ở phía nam của họ được che chở bởi những thác và gờn của sông Nin, phía đông và phía tây được sa mạc che chở, và phía bắc là biển cả. Lúc bấy giờ Ai Cập dường như là vô địch cả về kinh tế lẫn quân sự. Tuy nhiên, ngày nay Ai Cập chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt, yếu ớt so với một đế quốc mạnh mẽ xa xưa. Các nhà tiên tri của Kinh Thánh đã tiên báo một cách lạ lùng về sự sụp đổ của Ai Cập. Từ một quốc gia mạnh mẽ, oai nghi đến một quốc gia tầm thường. Thứ nhất, bị suy tàn. Thứ hai, chúng ta thấy quốc gia này bị chìm, không trở thành một đế quốc ở trong lịch sử. Trong sách Ê-xê-chiên đoạn 30 câu 14 đến câu 16 cho biết rằng hai thành phố lớn của Ai Cập sẽ bị hủy diệt, đó là thành Nô và thành Nốt, tức là Tê-bét và Memphis. Trong Ê-xê-chiên đoạn 30 câu 6 và câu 18 viết rằng sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hạ xuống, và sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hết. Trong sách Ê-sai đoạn 19 câu 7 và câu 9 tiên tri trước rằng các đồng cỏ ở bờ sông Nin đều héo khô. Và lời tiên tri nói rằng những kẻ làm vải gai mịn và những kẻ dệt vải trắng đều xấu hổ. Hai nền kỹ nghệ chính yếu của Ai Cập được xây dựng trong 2000 năm đã bị sụp đổ. Trong những cuộc hành trình ngược dòng sông Nin, nhiều người đã thấy Ai Cập trở nên một quốc gia bình thường, không phải là một quốc gia mạnh mẽ như thời các pha-rô. Trong sách Ê-xê-chiên đoạn 30 câu 13 viết rằng Chúng ta biết ở trong lịch sử, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh là một loạt những quốc gia đã từng cướp phá và cai trị Ai Cập trong suốt 2.500 năm qua. Mặc dầu ngày nay Ai Cập đã độc lập về mặt chính trị, nhưng không còn là một nền quân chủ do các vị lãnh chúa địa phương cha truyền con nối cai trị, và Ai Cập đang ở trong một nền cộng hòa. Sách Ê-xê-chiên đoạn 29 câu 14 và 15 tiên tri trước về Ai Cập, thời kỳ mà Ai Cập còn là một quốc gia cường thịnh. Tiên tri Ê-xê-chiên đã nói rằng chúng nó chỉ lập nên một nước yếu hèn, nước yếu hèn hơn hết các nước, và sẽ không dấy lên trên các nước nữa. Ai Cập ngày xưa là quê hương xa hoa của các pharaoh, và Ai Cập ngày nay đã trở thành một bảo tàng viện rộng lớn, và ngành kỹ nghệ của Ai Cập chỉ còn là du lịch. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh đã dự đoán một cách chính xác về quốc gia Ai Cập. Chúng ta cũng xem một lời tiên tri khác về sự tiên tri về thành Tyre. Chúng ta biết rằng thế kỷ thứ 6 trước Chúa, Tyre là một đô thị thương mại của người Phoenicia, là một trong những hải cảng giàu có và hùng cường ở trên thế giới thời bấy giờ. Tyre ở vào một vị trí chiến lược quan trọng của xứ Palestine. Tyre chính là luân đôn của phương Đông, là trung tâm thương mại của thế giới ngày cổ. Những khu rừng của xứ Liban kế cận đem lại cho Tyre nhiều gỗ quý để đóng tàu biển. Các tàu của mọi quốc gia đều bỏ neo tại hải cảng của Tyre, và Tyre đã gây một ảnh hưởng lớn tại khắp xứ Palestine, Tiểu Á và toàn thể vùng biển Địa Trung Hải. Sắc tía của Tyre là một thứ thuốc nhuộm áo cho các bậc đế vương và các nhà quý phái trong kinh doanh thương mại thời bấy giờ. Tyre đã phát triển trong vòng 3.000 năm. Vào thời Giô-suê, Tyre là một thành mạnh mẽ. Trong thời Sa-lô-mông, Tyre là một trong những đô thị có nhiều kỳ quan. Nhưng Tyre đã tham lam, gian ác và nhiều tội, cho nên Đức Chúa Trời đã dự ngôn rằng Tyre sẽ bị hủy diệt. Trong sách Ê-xê-chiên đoạn 26 từ câu 1 đến câu 21 ghi chép lời tiên tri về sự sụp đổ của Tyre với đầy đủ chi tiết một cách kỳ lạ. Trong câu 3 nói rằng nhiều quốc gia sẽ dự phần phá hủy Tyre. Trong câu 7 nêu đích danh rằng Nebuchadnezzar thuộc Babylon. Kính thưa quý ông bà chị em, câu 9 nói rằng mái sẽ phá các tháp của Tyre. Câu 12 nói rằng đá và gỗ của Tyre sẽ được chôn vùi ngoài biển. Câu 5 và câu 14 nói rằng nó sẽ làm một chỗ phơi lưới cho ngư phủ. Và câu 19 đến câu 20 nói rằng sẽ không bao giờ có người ở đó nữa. Câu 21, tiên tri nói rằng Tyre sẽ bị phá hủy hoàn toàn đến nỗi người ta không còn thấy đó nữa. Nhiều nước đánh cướp Tyre, có nghĩa là thành này bị đánh nhiều lần và nhiều cuộc bao vây. Và lịch sử đã chứng minh những lời tiên tri này hoàn toàn chính xác. Trước hết Nebuchadnezzar Babylon, sau đó Alexander đại đế của Hy Lạp, và trong những cuộc chiến tranh liên tiếp, chúng ta biết rằng Tyre không thể nào tồn tại được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, David Hume là một văn sĩ thuộc phái hoài nghi người Anh, đã tuyên bố rằng một lời tiên tri được ứng nghiệm là một phép lạ lớn nhất trong tất cả các phép lạ. Ông nhận ra rằng một lời tiên tri chân thật là một lời nói vượt quá khả năng và sự khôn ngoan của loài người khi loài người không được trợ giúp. Coates là một nhà phê bình Kinh Thánh nổi tiếng của Đức đã thú nhận rằng sau nhiều năm lựa chọn bằng chứng một cách kiên nhẫn thì những điều nghi ngờ của ông về sự chân thật của Kinh Thánh đã co rút lại trở thành con số 0. Khi được yêu cầu hãy nêu ra lý lẽ tại sao sự nghi ngờ của ông tiêu tan, thì ông đã chỉ tay vào điều mà ông gọi là hiện tượng vô cùng kinh dị của lời tiên tri. Trong Kinh Thánh đã ghi lại một cách rõ ràng, dứt khoát, chính Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Vì thế các lời tiên tri đã ứng nghiệm một cách nhiệm màu. Và biết bao nhiêu lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong suốt lịch sử nhân loại. Thật vậy, nếu Đức Chúa Trời không soạn ra Kinh Thánh thì ai soạn ra? Ai sẽ làm được điều đó? Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta hiểu được sự ứng nghiệm của Kinh Thánh. Kinh Thánh đã dự ngôn với một sự ứng nghiệm chính xác đáng kinh ngạc những lời tiên tri viết hàng ngàn năm về trước. Và thật vậy, Kinh Thánh chính là lẽ thật, Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta, để mỗi chúng ta đều phải được trang bị cho mình Kinh Thánh, và chúng ta dùng Kinh Thánh để hiểu về lịch sử.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.